Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 13 tháng 1 năm 2013, nhằm ngày mùng 2 tháng Chạp năm Nhâm Thìn. Thì trong truyền thống Phật giáo thì chúng ta đã bắt đầu vào mùa lễ Phật thành đạo. Ở trong Phật giáo, hôm nay mùa này từ đây cho đến rằm là cái ngày vui chung của tất cả, bởi vì đó là ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành chánh giác. Nếu mà nói rõ hơn phải nói là Thái tử Sĩ Đạt Ta sau khi xuất gia tu hành và trải qua thời gian là 6 năm tu, và cuối cùng ngài đã thành được một cái quả vị giác ngộ mà chúng ta gọi là thành Phật. Và hôm nay sau hơn 2.556 năm, chúng ta vẫn còn được diễm phúc kỷ niệm ngày này của Thái tử Sĩ Đạt Ta. Và Phật tử chùa Hải Đức tại thành phố Regina, hôm nay chúng ta được duyên lành, đầy đủ phước duyên trong kiếp làm người này, thì chúng ta được gặp Phật Pháp, học Phật Pháp. Và hôm nay chúng ta cũng là một trong những người đệ tử thành kính kỷ niệm ngày này của Đức Phật. Thì từ bắt đầu từ tuần lễ này thì Pháp Hòa cũng bận rộn các nơi để cùng làm lễ này, và về tới Trúc Lâm là tới cuối tháng mới làm lễ Phật thành đạo. Ngày hôm nay khi mà nói đến một Đức Phật thì mỗi một Đức Phật á có đầy đủ 10 danh hiệu. Mà hôm có một năm lễ Phật đản, Pháp Hòa đã chia sẻ với đại chúng về cái ý nghĩa của 10 cái hiệu đó. Thì Pháp Hòa nhắc lại 10 hiệu này. Một Đức Phật nào cũng có đầy đủ 10 danh hiệu này, đó là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật. 10 hiệu. Mà người nào đầy một Đức Phật là đủ 10 hiệu này, vì vậy được người thế gian tôn thờ, cho nên chúng ta gọi là Thế Tôn. Thế Tôn là gì? Thế Tôn là một bậc ở trong thế gian này rất là tôn quý. Người thế gian tôn kính, tôn quý, cho nên gọi là Thế Tôn. Vì sao được gọi là Thế Tôn? Vì người này có đủ những cái hiệu, những cái đặc tính của Như Lai, của Ứng Cúng, của Chánh Biến Tri, của Minh Hạnh Túc, của Thiện Thệ, của Thế Gian Giải, của Vô Thượng Sĩ, của Điều Ngự Trượng Phu, của Thiên Nhân Sư và của Phật. 10 cái chữ này Pháp Hòa đã nói rồi. Hôm nay mình nói 2 chữ Thế Tôn. Trong kinh luận có định nghĩa chữ Thế Tôn. Thế Tôn có 6 nghĩa. Và trong kinh thường gọi là Thế Tôn lục nghĩa. Vì thế nào gọi là 6 nghĩa của Thế Tôn? Nghĩa thứ nhất. Bây giờ trước khi mình nói chữ Thế Tôn á, thì Thế Tôn này tiếng Phạn gọi là Bhagavat. Và chúng ta âm lại là Bạc Già Phạm. Quý vị nhớ không? Tụng kinh Dược Sư đó. Lúc bấy giờ Đức Bạc Già Phạm đi châu du giáo hóa. Thì Bạc Già Phạm là mình để nguyên âm của tiếng Phạn. Còn nếu mình dịch nghĩa ra đó là Thế Tôn. Cho nên có nơi ta để là Bạc Già Phạm. Bạc Già Phạm là âm từ cái chữ Bhagavat. Thì cái chữ Bạc Già Phạm này dịch nghĩa là Thế Tôn. Thế Tôn có 6 nghĩa. Một là tự tại. Người nào có tự tại thì người đó có một chút phần của Thế Tôn. Tự tại là sao? Tự tại, Pháp Hòa cũng nói rồi. Tự do khác, tự tại khác. Thí dụ bây giờ mình bị người ta giam cầm mình, mà mình mong được tự do. Là tại vì sao? Bởi vì mình thấy rằng cái sự tự tại, cái sự tự do của mình không có, mình muốn đi lại không được. Mình có cảm giác là mình bị người ta tồi túng mình. Cho nên mình muốn, mình có cái ý nguyện là muốn tự do. Nhưng mà tự tại khác. Tự tại là nó từ ở trong cái tâm của chúng ta. Chúng ta có được sự bình an và chấp nhận, cho nên dù ở trong tù mà vẫn tự tại. Thí dụ như có một vị hòa thượng bị bắt, và trong thời những người tù thì không có được mang dao, không có được mang bất cứ cái gì mà gọi là bén sắt, tại họ sợ tự vẫn. Cho nên là những người đó thì nếu mà là một người xuất gia rồi thì đi vào trong tù thì sao? Không có được dao để mà cạo tóc, cạo râu. Thì cái vị này tóc râu mọc dài ra. Nhưng mà cái người này có tu, cái vị này có tu cho nên rất tự tại. Và ông làm bài thơ vuốt râu. Cái bài thơ là: trên đời quý nhất có bộ râu, khi buồn ta vuốt để giải sầu. Và hai câu cuối là: râu ta nào phải đâu râu cọp, khi buồn ta vuốt có sao đâu. Như vậy thì quý vị thấy cái tự tại của người tu không? Đó là cái tự tại. Cho nên tự tại không phải là một cái lý thuyết, mà tự tại là do sự tu của mình. Thí dụ như á, cái mùa lễ này đó, như thường lệ là Pháp Hòa về với đại chúng 2 ngày. Thứ bảy tối một buổi, chủ nhật là trưa hôm nay, rồi tối một buổi. Thì cái bữa bút vé đó thì Pháp Hòa quên dặn là đừng có bút sớm quá, bởi vì Pháp Hòa có một cái đám cúng buổi sáng, phải cúng rồi mới đi được. Cho nên rồi chú Nguyên Thạnh lỡ bút cái lại phải rebook cái vé đó lại, là để buổi chiều. Thì chương trình là ở đây hôm nay, rồi tối nay có một buổi, rồi sáng mai mới về. Thì đùng một cái 9 giờ tối ngày thứ năm hay thứ sáu gì đó, thì Pháp Hòa mới biết tin là có một cái đám mất, và Pháp Hòa phải có mặt để làm lễ ngày thứ hai sáng sớm. Cho nên rồi Pháp Hòa 19, lúc đó là 11 giờ đêm ở đây rồi, Pháp Hòa phải gọi để thông báo là Pháp Hòa không có về được, không có ở lâu được. Và 11 sau khi thông báo rồi thì phải lên mạng book một cái vé khác quanh quê. Chiều nay phải bay ngược lại về Edmonton để sáng mai có cái đám. Xong rồi á, là sáng 6 giờ ngày thứ ba phải đưa một đám về Winnipeg. An táng xong rồi quay ngược trở về Edmonton là 2 giờ sáng. Thì bây giờ đại chúng nghe như vậy á, thì nếu mà mình mà không có thoải mái, mình nói trời ơi ông thầy này ông hứa lèo quá. Phải không? Nhưng mà mình phải biết ở trên đời có những cái trường hợp là bất khả kháng, thì lúc đó chúng ta phải tự tại. Tự tại đây có nghĩa là chúng ta thảnh thơi, chúng ta có một cái tâm tùy duyên mà sống, và không có cái gì gọi là ép buộc hết. Vì có những cái nó đến mà chúng ta không thể cưỡng cầu. Thì cái tâm như vậy gọi là tâm tự tại. Quý hiểu ý ha. Thí dụ hôm nào mình ăn cơm, thường ngày vợ mình nấu rất ngon, mà lỡ hôm đó mệt mỏi qua nấu hơi dở chứ chưa gọi là dở nữa, thì mình ăn theo cái dở. Mà thật sự nói, nếu mà mình cái người mà sống quán chiếu á, là thấy cái bữa ăn này nó ngon hơn những bữa không có ăn. Cho nên tự tại, ăn cơm trong tự tại. Cho nên ngồi thiền cũng vậy, ngồi thiền mà ngồi tự tại á, là ngồi đâu cũng thiền. Giống như cái người ngủ vậy, ngồi đâu cũng ngủ đó. Thiếu ngủ quá. Kêu cái đó ngủ tự tại đó. Thì cái người mà ngồi thiền tự tại là ngồi thiền sao? Ngồi thiền trong bản môn, dây nào cũng thành đạo, cội nào cũng bồ đề, tòa nào cũng đa bảo. Cội nào mà chẳng phải là cội bồ đề? Thành thử ra ngồi trên cái gối mà cũng tưởng cái giường. Tự tại. Thì giờ cái nghĩa thứ nhất của chữ Thế Tôn là tự tại. Cái nghĩa thứ hai của chữ Thế Tôn là gì? Là trí thạnh. Chữ trí này á là trí tuệ. Chữ thạnh này là gì? Là hưng thạnh, sung mãn, mạnh dạn. Người mà người được thế gian tôn thờ là vì sao? Vì có được cái trí tuệ sung mãn. Cái trí tuệ này vi diệu, sáng suốt, gọi là trí thạnh. Cho đây mình có nguyên thạnh. Nguyên là cái nguồn suối, cái nguồn nước, cái nguồn tâm. Chữ thạnh đây có nghĩa là hưng thạnh. Vậy thì cái nguồn suối đó không bao giờ mà nó yếu đi, cho gọi là nguyên thạnh. Chữ nguyên là cái nguồn. Thí dụ mình nói uống nước nhớ nguồn, thì tiếng Hán gọi là ẩm hà tư nguyên. Chữ tư là nhớ, tư là nhớ nghĩ tới. Thí dụ người ta ngồi người ta trầm tư kêu tư duy. Cho nên tu thiền á, tu thiền mà người Trung Hoa dịch nghĩa chữ thiền là gì? Là tư duy tu. Tư duy tu là tu cái sự tư lự, tĩnh lặng suy nghĩ của mình. Tu thiền. Cho người nào muốn nói cái gì mà dừng lại trước khi nói là người đó tu thiền chứ gì đâu. Tu thiền có gì ghê gớm hết á. Cho nên mình cũng có thể là một thiền sư. Tại vì trước khi mình nói, mình có suy nghĩ cái lời nói của mình. Mà suy nghĩ lời nói gọi là tư duy. Cho nên đừng có nghĩ rằng đợi tới tối, đóng cửa, tắt đèn, rồi ngồi liêm diêm trên cái gối đó mới kêu tư duy. Rồi cả ngày không tư duy, mà lúc đó không chừng ngủ nữa, tại nó mệt quá. Phải không? Thành thử ra, đi cũng thiền. Mà ngài Huyền Giác nói đó. Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, đứng cũng thiền, nói năng động tịnh thể an nhiên. Người như vậy người có trí thạnh. Cho nên khi mà mình có được cái trí thạnh rồi thì nhất định phải có tự tại thôi. Tại vì mình đâu, mình hiểu rồi. Mình hiểu rõ tất cả các nguồn cơn của pháp rồi thì đâu có pháp nào mình expect nữa, mình bắt buộc nó nữa. Mà mình sống tự tại với nó. Rồi và cái thứ ba của nghĩa trang, thứ ba của nghĩa Thế Tôn là gì? Là trang nghiêm. Trang nghiêm là gì? Trang nghiêm tức là làm đẹp. Người có được cái thân tướng trang nghiêm, đẹp đẽ. Tại sao? Tại vì người này sống thảnh thơi, gọi là tự tại. Sống có trí, có tư duy, gọi là trí thạnh. Có một cô Đại Hàn, ở Đại Hàn, cô viết cho vào một cái thơ. Thì cô mới nói rằng con rất là đau khổ. Và cuộc sống của con hầu như con ít có nụ cười lắm. Là bởi vì con là người rất là sống mà nhiều cái tự trọng. Vì con tự trọng cho nên rồi con ít có mở lòng với ai. Và cuộc sống của con là ít cười và nhăn nhó nhiều hơn. Thì cô chia sẻ là con thì gốc Phật, thì lấy chồng thì khác đạo. Mà bên mỗi lần mà con lâu lâu á, con mới xin phép con đi chùa một lần á, thì con bị má chồng và chồng con chửi mắng thậm tệ. Chẳng những vậy mà ngày nào hai mẹ con mà ráp lại á, thì phỉ báng Phật giáo không có lời tiếc rẻ. Cho mỗi lần mà con nghe những cái lời phỉ báng đó thì con buồn lắm. Lâu lâu con về thăm nhà thì mẹ con cho con một quyển kinh. Mà con mang cái quyển kinh mà con giấu dữ lắm. Tại vì con sợ trong gia đình biết được con có quyển kinh Phật. Thì cô mới nói rằng, thầy ơi bây giờ thầy làm sao thầy cứu con, thầy giúp cho con. Không lẽ bây giờ con muốn được cái tự do để con lại Phật, con tụng kinh, mà cũng đau khổ như vậy. Không lẽ con phải bye bye chồng con sao? Cô đó là nguyên văn. Do I have to bye bye him in order to success in my practice? Thì Pháp Hòa mới trả lời cái thơ của cô như thế này. Pháp Hòa nói rằng cô đừng nghĩ như vậy. Đạo Phật không phải chỉ ở hình tướng. Đừng có vì theo hình tướng của Đạo Phật mà mình phải mất cái hạnh phúc của mình. Cái quan trọng là hiện nay cô sống trong gia đình, ngoài cái vấn đề đạo giáo ra, cô có hạnh phúc không? Vợ chồng có hiểu nhau không? Cái đó mới quan trọng. Còn ở chuyện theo đạo nào, đừng có vì theo đạo Phật mà mình mất hạnh phúc. Hay đừng có vì theo đạo Chúa, đạo gì đó mà để mất đi cái hạnh phúc, thì không đúng với tông chỉ của đạo giáo. Bởi vì đạo giáo là mục đích là cho con người ta hạnh phúc. Nhưng mà một cái tôn giáo á, là phải có cái trí tuệ. Đừng có cố chấp, đừng có kỳ thị. Vì vô minh cho nên người ta mới kỳ thị. Vì vô minh cho nên người ta mới sanh ra những cái sự gọi là ép uổng. Okay, gần đây là quý vị đọc tin tức là quý vị thấy rất là nhiều những cái tin giết người, làm những cái việc sai trái mà toàn là nhân danh đạo giáo không. Thì đạo Phật không phải như vậy. Thì Phật Hòa bày cho cô, nếu mà bây giờ á, cô có muốn tu tập á, thì khi nào mà không có người nhà, cô có thể đem quyển kinh ra cô đọc. Cô chỉ cần mở kinh cô đọc những cái lời Phật dạy để cô ứng dụng cô tu thôi. Cô sống có thảnh thơi, sống có niềm nở, sống có an vui, thì cô là đạo Phật. Cô thực hiện Phật giáo một cách rất nhẹ nhàng, rất tự tại như vậy. Và nếu cô muốn lạy Phật, cô không có hình Phật cô lạy phải không? Cô để quyển kinh ở trên bàn rồi cô lạy quyển kinh. Tại vì trong quyển kinh có hình Đức Phật, và trong quyển kinh lời dạy của Phật. Cho nên chúng ta thờ Phật, thờ Pháp, thờ Tăng. Thí dụ chùa mình đây, ở trước đây mình thờ Phật, ở hai bên mình có hai cái tủ kinh ở phía sau, đó là Pháp Bảo. À, Phật là tượng Phật, là Phật Bảo đó. Rồi kinh điển là Pháp Bảo. Rồi hàng ngày chúng ta về chùa, hàng tuần chúng ta về chùa, chúng ta sống an hòa với nhau, chúng ta gọi là Tăng Bảo. Và trong một ngôi chùa là có Tam Bảo: Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Và chúng ta có được cái trí thạnh, chúng ta có được tự tại. Mà người có cái đó rồi thì thân tướng làm sao? Nhìn trang nghiêm, thảnh thơi, nhẹ nhàng. Còn người mà không có cái nhẹ nhàng thì nó hiện ra cái tướng, cho nên nhìn cái gương mặt, cái sắc diện nó không có được tươi. Cái thứ tư của chữ nghĩa của Thế Tôn là gì? Là danh xưng. Danh xưng là sao? Khi mà mình có cái từ tu tập mà nghe tới tên thôi thì tự nhiên sao? Người ta sanh cái tâm cung kính. Có phải không? Cho nên cái danh nó cũng quan trọng. Cái danh đó là gì? Đây là cái chữ danh này không có nghĩa là cái sự danh lợi thế gian, không phải. Mình không có cần danh lợi gì hết. Nhưng mà chỉ cần mình cứ tu thôi. Thí dụ như á, mình là một cái người sống mà mình biết trên, biết dưới, biết phải, biết quấy. Mình ứng xử rất là tốt. Mình đâu cần khoe khoang, tự người ta ca ngợi mình. Ta nói chờ cái chị đó đó, sống biết chuyện lắm. À, phải quấy trắng đen tốt xấu rất là rõ ràng. Thì mình sống như vậy thì tự nhiên mình được thế gian tôn quý, mà là bởi vì ta nghe tên mình, ta sanh tâm. Chờ quý vị thấy trong kinh mình có cái câu đó: nay con phát nguyện lớn, trì tụng kinh Pháp Hoa, thí dụ vậy, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Thấy mình tụng kinh, nghe mình tụng kinh mà phát tâm. Cho nên trong nhà Phật á, tại sao mình phải tụng kinh? Tại vì khi mình tụng kinh á, cái tâm mình nó thành, ý mình nó kính, thành kính mà, thì mình mỗi người một chút vậy, nó tạo ra cái gì? Nó tạo ra cái năng lực, nó tạo ra một cái lực của âm thanh mà làm cho cái người nghe hồn lân lân thoát tục. Khi mà người ta nghe cái lực đó rồi á, có nhiều khi người ta đau khổ, nhưng mà nhờ nghe một thời kinh mà tự nhiên tâm người ta sao lắng xuống. Pháp Hòa không biết khi, có khi nào đại chúng ở nhà mà quý vị mở một cái CD tụng kinh mà quý vị cảm thấy rất là thích, nhất là buổi sáng á. Buổi sáng á, cảnh vật còn im đó, mình thức dậy sớm mình thắp một cây hương, thì cái khói hương nó nhẹ nhẹ, nó thoang thoảng trong nhà. Rồi thì mình mở một cái băng niệm Phật, mình mở băng tụng kinh, trời, tự nhiên mình cảm thấy cái không khí trong nhà mình nó rất là hay, nó lạ vậy đó. Vậy thì quý vị biết không, âm thanh cũng quan trọng. Âm thanh quan trọng lắm. Bây giờ đừng nói chi, thí dụ bây giờ á, người ta mang tới cho mình một ly nước, mà cái cách nói người ta, mình nghe hình như họ đang bực bội, có đúng không? Nhiều khi cái mình người ta không có bực gì hết, mà đầu quê cái cách người ta nói, mình nghe mình cảm nhận như người ta đang bực. Cho cái âm thanh nó quan trọng. Cho nên chư tổ biết như vậy, cho nên bắt đầu mới chế cái vấn đề tụng kinh. À, tụng kinh á, chữ phúng tụng. Phúng là gì? Cùng với nhau, tiếng này nói tiếng kia, âm này nói âm kia, đều đặn với nhau gọi là phúng tụng. Thí dụ hòa nói Nam Mô Bổn, cái hòa hết hơi, nhưng mà ở dưới này sao? Vẫn tiếp tục Sư Thích Ca. Đó, thành thử ra mình sướng cái câu đó lên, rồi tiếng này nó nói tiếng kia, để cho âm thanh nó liên tục với nhau, mà làm cho cái người nghe nhẹ nhàng trong tâm hồn, thì gọi là phúng tụng. Cái lực của âm thanh. Chờ có nhiều người ta trị bệnh bằng âm thanh. Có nhiều người ta trị bệnh bằng âm thanh. Mà bây giờ ở gần đây trong xã hội mình á, có nhiều cái loại bệnh á, gọi là bệnh hoang tưởng. Có những người người ta cứ nghe văng vẳng ở trong cái tiếng bên cạnh á. Vừa rồi Pháp Hòa có giúp cho một em, nói chuyện với em, thì bên cạnh đó em này là 13 lần tự giận, cứ lấy dao cắt tay, dở tay ra là mười mấy lần như vậy. Thì Pháp Hòa mới hỏi em, thì em nói là bên cái lỗ tai em cứ nghe cái tiếng có một người xúi dục, đi chết đi, đi chết đi, chết sao thoải mái lắm. Đó là một cái loại bệnh. Thì những em đó đó, mình phải cần giúp nó bằng cách là mình đem nó vô trong chùa, thường xuyên mình nói chuyện Phật Pháp. Để chi? Để lấy cái thiện lấn cái ác. Mình phải tụng kinh cho nó nghe, để lấy cái âm thanh của kinh điển lấn cái đó đi. Cho nên đó, quý vị biết không, tụng kinh là một cái hình thức tăng cái thiện pháp mà diệt cái ác pháp, cho quý trọng lắm. Hồi Pháp Hòa mới bắt đầu tu, Pháp Hòa cũng bắt chước các vị nói chê trách vậy đó. Nhưng mà thời gian rồi mình thấy mình nói sai. Hồi đó Pháp Hòa nói tụng làm gì, tụng không hiểu mà tụng chi, tụng như con vẹt vậy mà tụng làm gì. À, thật sự Pháp Hòa chả thấm gì câu đó hết á. Chẳng qua là nghe người ta nói rồi mình repeat, mình nói lại thôi. Thời gian mình tu rồi đó, thì mình biết rằng tụng kinh là một pháp môn. Bởi vì cái câu mình phát nguyện là vô lượng pháp môn tu. Nhớ không? Cái câu trong bốn lời nguyện lớn đó, chúng sanh không số lượng. Cho nên mình phải phát nguyện sao? Thệ nguyện điều độ khắp. Phiền não không cùng tận, thệ nguyện điều dứt sạch. Thì pháp môn không kể xiết, thệ nguyện điều tu học. Phật đạo không gì hơn, thệ nguyện được viên thành. Vì sao? Vì chúng sanh quá bệnh. Bệnh đủ thứ hết, thì mình phải có đủ thứ thuốc. Cho nên á, một cái nghĩa của thứ tư của Thế Tôn là danh xưng, thì không phải danh lợi thế gian, mà cái tiếng của mình. Mà cái tiếng này là cái tiếng thơm, cái danh thơm. Người ta nói gì đó, hùm chết để da, người ta chết để tiếng. Bây giờ sửa lại nó hùm chết để da, người ta chết để bảo hiểm. Trăm năm bia đá vẫn còn phải không? À, trăm năm bia miệng vẫn còn gì đó. Sau này họ cũng sửa, họ nói trăm năm bia đá cũng mòn, bia chai cũng bể, chỉ còn bia lon. Cái thứ năm của chữ Thế Tôn là gì? Là kiết tường. Kiết tường. Quý vị hiểu chữ kiết tường rồi đó. Kiết tường cũng được mà cát tường cũng được. Cho nên Tết mình chưng quýt là vậy. Chơi quýt đó. Vì người Trung Hoa họ phát âm là câm cát. Chơi cát tường. Cát là cát tường. Chữ cát tường là gì? Nó theo tiếng Việt là điềm lành. Điềm lành. Vì sao chúng ta có điềm lành? Vì chúng ta vận dụng cái lòng từ. Đức Phật vận dụng lòng từ để mà cảm hóa mình. Cho nên thấy cái người đó tới có điềm lành. Ở ngày Việt Nam á, ngày xưa người ta không có hiểu đó. Ta gặp ông thầy mà tới nhà người ta sợ lắm. Tại vì trong cái đầu người ta nghĩ ông thầy chùa là để tụng đám ma thôi. Cho nên thấy ông thầy xuất hiện ở đâu là biết chỗ gần gần đâu đó có người chết. Cho nên họ thấy ông thầy cũng sợ lắm. Nhưng mà họ đâu có hiểu rằng á, nhất tăng đáo nhất Phật lai. Một vị thầy mà đến nhà cũng giống như Đức Phật tới nhà mình. Tại vì trong con người của vị thầy đó có được từ bi, có được cái đức hạnh của sự tu hành. Cho nên ngày xưa các vị lớn tuổi người ta rất là thích mời chư tăng đến đến nhà. Nhất tăng đáo, nhất Phật lai. Mà xin lỗi các vị thầy đâu phải tự nhiên mà phone nói cho tôi tới nhà uống cà phê chơi được không? Đâu ai phone ta nói vậy đâu. Phải không? Nhiều khi ta công việc ta quá trời quá đất mà mình phải có cái công ăn, cũng có việc gì ta mới mình mời thỉnh thầy, thầy mới tới chứ. Thầy đâu có rảnh đâu, thầy đâu có quẩn đâu, thầy gọi rảnh không? Tôi tới uống cà phê chơi, phải không? Đâu có chuyện đó. Cho nên gọi là gì? Hữu thỉnh hữu lai, vô thỉnh bất đáo. Có thỉnh mới có tới, không có thỉnh mới tới. Nói chữ thỉnh nghe trịnh trọng chứ nói nôm na là mời, chữ mời thôi. Cho nên trong chùa mình mới dùng là thỉnh chuông trống, mời tiếng chuông tiếng trống lên. Cho nên thỉnh thầy lên. Thí dụ Pháp Hòa nói ở trong chùa mình có những cái từ ví dụ ha. Khi mình muốn mời người ta ngồi xuống, mời đại chúng an tọa. Dùng cái từ nghe nó nhẹ một chút. Mời đại chúng an tọa. Rồi khi nào muốn người ta đứng dậy thì nói làm sao? Mời đại chúng khởi thân. Khởi thân chứ còn nói mời quý vị đứng lên. Không? Thì cái chữ đứng lên đó, nghe nó không có nhẹ bằng cái chữ là đại chúng khởi thân. Cho nên mình mời những cái từ đó, đó ai làm MC là phải học. Những người điều khiển chương trình của Phật giáo mình học những cái từ đó. Khởi thân là đứng lên. An tọa là ngồi xuống. Còn bây giờ ví dụ mời bác bước lên đây cắm nhang hay gì đó xong rồi nói mời bác về chỗ ngồi. Thì cái từ đó chúng ta gọi là gì? Thí dụ quý thầy lên làm lễ xong rồi thì mình muốn mời quý thầy trở về cái chỗ hồi nãy mà ngồi xuống. Chúng con cung thỉnh chư tôn đức hồi tọa. Hồi tọa tức là hồi tức là quay trở lại. Tọa là cái chỗ ngồi. Thay vì mình nói là mời quý thầy trở về chỗ cũ thì mình dùng cái từ sao? Thỉnh chư tôn đức hồi tọa. Nhớ không? Thì mình là Phật tử mà cái từ đó mình biết. Rồi thí dụ như nói thí dụ giờ nói tới giờ ăn thôi con thỉnh thầy giải y. Thỉnh thầy giải y xuống nhà dùng cơm. Thôi thôi thầy đi lột y đi rồi. Tu mà tới bị lột y là mệt lắm. Cho là không có dùng cái từ lột y gì là tháo cái gì cởi y không? Giải y hoặc là ra y. Cũng giống như mình Phật tử nhau. Thôi để tôi ra áo tràng, để tôi cởi áo rồi xuống ăn cơm. Không, ra áo. Ví dụ như mình mời Phật tử, kính mời đại chúng pháp phục trang nghiêm, vân tập vào chánh điện. Vậy mình không có nói mời quý vị mặc áo rồi vô cho đàng hoàng là pháp phục trang nghiêm, tức là ai cũng có pháp phục. Áo tràng của mình cái là pháp phục chứ gì đâu. Cho nên ví dụ một vị thầy đó mặc pháp phục xong rồi, đeo chuỗi rồi đi đứng đàng hoàng, nó nói trò thầy này có pháp tướng trang nghiêm. Cho nên người Trung Hoa đó, người ta chụp hình một vị hòa thượng, người ta để trong những cuốn sách mà do hòa thượng nó viết hay là dịch gì đó, hay người ta để là hòa thượng thượng gì hạ gì pháp tướng. Pháp tướng đó là cái tướng Phật pháp. Pháp tướng. Thì cái chữ cát tường là gì? Là do chúng ta sống mà chúng ta có cái đạo hạnh. Và khi mà người ta mình đến thì tự nhiên người ta cảm nhận là bình an. Thí dụ bây giờ mình ngồi ở, mình ở bên một người thầy, tự nhiên mình thấy có sự che chở. Đó là bình an, gọi là cát tường. Cái nghĩa thứ sáu của cái chữ Thế Tôn là gì? Là tôn quý. Tại sao mình tôn quý? Bởi vì có đầy đủ năm cái trên: có tự tại, có trí thạnh, có trang nghiêm, có danh xưng, có cát tường. Mà người sống như vậy có phải tôn quý không? Mà người có tôn quý như vậy thì không phải mình tôn quý mà cả thế gian này tôn quý. Cho nên chúng ta gọi là Thế Tôn. Mà Thế Tôn này Phật không có xưng à. Phật không có nói quý vị lại đây Thế Tôn nói cho này cho nghe. Mình xưng cho Phật. Cho nên những cái bài ca ngợi Phật á, là do chúng ta vì lòng cảm mến mà chúng ta viết ra để chúng ta ca ngợi Phật. Chứ còn Phật không tự xưng. Tại sao vậy? Bởi vì Phật tự trang nghiêm, Phật tự cát tường, Phật tự có tự tại. Cứ tự mình có cái đó. Còn cái chuyện tôn quý và xưng dương mình như thế nào thì sao? Do người ta xưng chứ mình không. Không có xưng. Cho nên mình mới có cái câu đó: đại từ đại bi thương chúng sanh, đại hỷ đại xả cứu muôn loài, tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm, đệ tử chúng con thành kính đảnh lễ, đệ tử chí tâm thành đảnh lễ. Vì Đức Phật tự có cái gì? Tự có cái đại từ đại bi, đại hỷ đại xả. Thì bốn cái đức tánh này là tứ vô lượng tâm, là từ bi hỷ xả. Mà người có từ bi hỷ xả thì tự đã trang nghiêm thân của mình rồi. Mà đã tự trang nghiêm thân mình rồi thì cái người nhìn, người thấy, người nghe bây giờ chỉ làm gì? Chỉ còn có chắp tay cung kính thôi. Thì cái câu đó mình viết cho Phật đó. Mình khen Phật là đại từ đại bi thương chúng sanh, đại hỷ đại xả cứu muôn loài, tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm, đệ tử chí tâm thành đảnh lễ. Mà nguyên cái văn tiếng âm Hán là đại từ đại bi mẫn chúng sanh, đại hỷ đại xả tế hàm thức. Chữ tế là cứu tế. Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm, tướng hảo quang minh tự trang nghiêm, chúng đẳng chí tâm quy mạng lễ. Toàn là mình ca Phật chứ còn Phật không tự xưng. Vậy thì cái danh xưng ở trong cái chữ Thế Tôn này là gì? Do chúng ta xưng Phật. Chứ còn Phật không tự khen. Thì quý vị thường đọc trong kinh nghe chữ Thế Tôn, thì hôm nay mình hiểu thêm sáu nghĩa của chữ Thế Tôn. Và trong kinh điển còn nói chữ Bạc Già Phạm nghĩa là Thế Tôn, còn có một cái nghĩa nó là thường hay hàng ma. Cái chữ hàng ma trong Phật giáo, chữ hàng là gì? Hàng phục. Chữ ma này á, nó không có cái nghĩa là một con ma nào ở bên ngoài. Ma này là gì? Là những cái gì nó làm trở ngại mình, nó ngăn cản mình, nó chướng ngại mình, nó làm cho mình bỏ cuộc, mình lui sụp thì gọi là ma. Hiểu ý không? Chữ ma không có nghĩa là một người tóc dài, le lưỡi, mắt trợn, đi lỏng bỏng trên đất kêu là ma. Chữ ma là cái gì đó nó ngăn cản mình. Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ mình muốn tu, mà mình muốn tu thì tự nhiên bệnh tật ở đâu nó cứ đổ hoài, cho mình mệt mỏi rồi cứ đi bệnh viện uống thuốc hoài, tu không được. Đó, thì cái hình thức bệnh đó là bệnh gì? Nó chướng mình, cái đó gọi là bệnh chướng. Bệnh chướng tức là cái bệnh này nó chướng ngại mình, thì nó là một dạng ma. Rồi bây giờ á, mình thấy mình tu, rồi cái người đó họ tới họ nói hoài chuyện này chuyện kia cho mình nghe, rồi mình chán nản, mình không muốn tu nữa, thì cái đó gọi là gì? À, cái đó cũng là một thứ chướng, nó làm cho mình lui sụp. Cho nên thường ở đời ma đó họ không có muốn mình, thà là mình cứ dậm chân chỗ đi. Thí dụ Pháp Hòa nói ví dụ ha, hồi xưa mình không có cái chùa, không có chùa thì yên, không có gì hết á. Cái khi mình phát động phong trào mình xây chùa, cái bắt đầu có sầm xì nghe, lời ra tiếng vô ta nói chi, để cho mình bỏ cuộc, mình không muốn làm. Rồi bây giờ cái hình, cái chùa mình nó hình thành, họ thấy mình vậy là thôi nha, Bây giờ mình mà phát triển một chút cái bắt đầu có tiếng nữa, giàu lắm đừng cúng nữa. Giờ thấy không, hai ba chỗ luôn. Đâu? Tại sao? Vì ma không có muốn mình phát triển. Ma không có muốn mình phát triển. Mà bây giờ quý vị nghĩ đi, mình có phát triển thì phát triển cho ai? Phát triển cho Phật Pháp chứ đâu có cá nhân mình đâu. Mình cứ làm cái gì cũng là vì Phật Pháp mình làm thôi. Mà ngày nào mình cũng tụng hết á. Nguyện cho Phật Pháp cửu trụ ta bà, tức là làm nguyện cho Phật Pháp ở ta bà mãi mãi. Phải không? Phật Nhật Quang Huy, muốn cho ánh sáng của Đạo Phật được mở rộng ra. Thì mở rộng thì phải có những người, người ta phát tâm, người ta làm. Mà hễ cái gì mà muốn nhích ra một chút bắt đầu à, bắt đầu thì mình nghe những cái tiếng lời ra tiếng vào, ma hết. Ở trong kinh á, giảng rộng cái chỗ này. Và bây giờ Pháp Hòa nói nôm na đại khái cho đại chúng hiểu. Mình ở yên chỗ thôi, thấy không? Mới đầu họ muốn mình có mặt, nhưng mà lỡ có mặt rồi họ cho phép mình được ở trong cái phạm vi đó. Mà mình muốn nhúc nhích lấn sân chút nữa cái thì sao? Họ không chịu đâu. Cho nên á, đừng để những cái con ma đó nó làm chướng ngại mình. Thí dụ bây giờ mình là Phật tử, mình tu á, mình có muốn tiến bộ, mỗi ngày mình thăng tiến lên. Hồi đó mình ăn chay á, mỗi tháng 2 ngày. Bây giờ mình cố gắng mình thêm ngày nữa. Nhưng mà tất cả phải có cái thạnh, trí thạnh, tức là phải có cái tư duy, quán chiếu, sức khỏe của mình, hoàn cảnh của mình. Con em Phật tử ăn chay trường, tụng kinh, thì em mới viết cho Hòa cái thư là con rất là hạnh phúc khi con được ăn chay và con tụng kinh mỗi ngày và con vui vẻ lắm. Thì con không có sức khỏe, thì con buộc lòng phải ngã mặn. Bây giờ con ăn chay lại ăn chay kỳ. Thì người ta mới nói với con là ăn chay kỳ tụng kinh không có linh. Cho nên từ đó về sau bây giờ con không dám ăn chay nữa. Mà con bỏ kinh thì tự nhiên con thấy ngày đó con thiếu sót cái gì. Thì quý vị thấy không? Rõ ràng con ma đó nó ngăn mình rồi. Cái chuyện tu hành không có liên hệ chuyện ăn uống. Mình ăn uống là mình ăn uống. Cái chuyện tu là cái chuyện tu. Không có liên hệ gì hết. Chẳng qua ăn chay á, là một cái pháp môn phụ lệ để thăng tiến một chút cho mình vậy thôi. Chứ đâu có chính. Cái chuyện chuyển tâm mới chính. Còn cái chuyện miếng ăn nghĩa gì đâu. Ăn cốt cho cũng nuôi cái thân tứ đại này thôi chứ có gì đâu. Cái chuyện mình chuyển cái tâm của mình mới quan trọng. Rồi các sư bên Thái Lan, bên Tích Lan, bên Miến Điện, bên đó người ta không ăn chay ngày nào đó rồi người ta không tu à. Rồi tụng kinh không linh hả? Đừng nghĩ như vậy. Đừng có nghĩ là ăn chay tụng kinh mới linh. Ăn mặn tụng không linh. Linh không linh là mình tu nè. Cái chuyện tu hành của mình, mình chuyển cái tâm thức của mình. Cái đó quan trọng. Ăn là phụ. Không ăn cái này mình ăn cái khác vậy thôi à. Cho nên người hiểu không có thấu đáo như vậy đó, mà đi truyền đạt cho người khác như vậy thì quý vị thấy không? Nguy hiểm vô cùng. Giờ Pháp Hòa kể cho quý vị nghe cách hàng ma của các tổ. Ở trong sử có chép lại có một vị tổ tên là Uba Kukda. Thì sau thời của Phật khoảng 5 đời. Thì cái vị tổ này giảng kinh thuyết pháp thì người ta theo nhiều lắm. Thì có một con ma đó, nó thường hay giả là một cái người thường, trà trộn ở trong cái số người nghe kinh đó. Để làm chi biết không? Nó rỉ tai nó nói xấu. Nó rỉ tai nó phỉ báng. Mà dưới cái hình tướng của một người đệ tử đến nghe pháp. Thì bữa nọ tổ biết được, cho nên tổ mới đi kiếm tổ và tu rồi có thần thông. Cho nên tổ kiếm một cái con rắn chết đó. Rồi tổ mới biến con rắn chết đó thành ra một cái vòng hoa. Thì bữa nọ con ma đó nó tới. Thì nó cũng giả bộ, nó tới nó chào ngài cung kính lắm. Thì ngài mới nói, ồ ông mới tới hả? Tối nay tôi có chuẩn bị một vòng hoa tặng cho ông đây. Thì nó nói trời ơi ông này thấy không, bởi vậy tu hành mà đâu có mắt đi, tôi xấu vậy đó mà, tôi ác vậy đó mà cũng không biết, còn tặng cho tôi nữa, bữa nay sao đặc biệt vậy. Thôi thì cứ nhận. Thì khi mà ông tổ Uva Cúc Đa trồng cái vòng hoa đó vô trong cái đầu của con ma vương đó rồi, con ma đó rồi đó, thì mấy phút sau thôi thì cái vòng hoa nó biến thành một con rắn chết hôi thối vô cùng. Thì nó muốn lấy cái vòng đó ra thì lấy không được. Nó chạy về trên trên ma cung, nó kiếm cách để lấy ra cũng không được. Thì cuối cùng nó phải trở lại, nó gặp tổ, nó nhờ tổ lấy ra. Tổ hỏi sao? Ông mang cái này sao? Nó nói trời ơi con lại ông làm ơn ông lấy ra giùm con, nó vừa thối mà nó vừa hôi, nó khó chịu lắm. Tổ mới nói á, ông đeo một cái vòng hoa bằng con quan rắn chết chỉ có mấy ngày ông chịu không nổi, thì ông cứ thử nghĩ, ông đem vô số pháp ác ông gieo vào tâm của người khác thì nó còn đau khổ đến mức nào. Ông chỉ đeo một con rắn chết mấy ngày mà ông chịu không nổi, mà nỡ lòng nào ông lại nói những cái lời xấu ác để làm hại tâm niệm của người khác. Thì ở đây cái cách hàng ma này gọi là gì? Lấy cái khổ, lấy cái gì đó để mà lấn, gọi là có một cái phương pháp đối trị. Cái này quý vị nào mà coi Tây Du Ký thì quý vị nhớ ai bị cái trường hợp giống vậy không? Tôn Ngộ Không lúc cãi lời ngài Huyền Trang thì Huyền Trang mới được Đức Quan Âm cho cái nón đó. Rồi bữa đó ông lục cái vỏ của sư phụ ra, ông thấy có cái nón đẹp quá, ông mới chồng lên cái đầu ông. Chồng xong rồi cái thì ngài Huyền Trang niệm chú, ông nhức đầu quá, ông nói cái nón này lão tôn đeo không được đâu, lão tôn không thích hợp với cái nón này, thôi trả lại cho sư phụ nè. Thì ông lột cái nón ra thì cái vòng á nó dính lại trên đầu. Ông lấy cây ông nại cỡ nào nại cũng không ra hết. Và từ đó về sau là cái đầu của ông á nó có một cái vòng, phải không? Cái vòng đó tiêu là vòng kim cô. Thì mỗi lần mà ổng cãi lời á thì phải làm sao? Niệm chú cho nhức đầu để hàng phục ổng. Thì cái rồi khi mà ổng thành tựu được, ổng thành đạt được cái chuyện đi thỉnh kinh rồi á, thì ổng thành xong thì ổng mới nói sư phụ còn cái vòng trên đầu con làm sao? Thì lúc đó cái vòng đó sao? Tự mất, đâu có cần ai lấy ra, tự mất. Ở đây cũng vậy. Mỗi con người của chúng ta cần cũng phải đeo một cái dòng kim cô đó. Tức là gì? Cái giới luật. Hay là cái gì đó để nó chặn bước mình, gọi là làm xấu. Quý hiểu ý vậy đó. Thì cái pháp này gọi là pháp đối trị. Hệ trong trong Phật Pháp, đôi khi chúng ta cũng phải có những cái người, người ta hàng ma bằng cách là phải cho người đó một bài học. Chứ không phải để cho họ biết rằng á, không phải dễ dàng mà sở dĩ mà người ta lâu nay người ta là sao? Để im là gì? Là bởi vì người ta cho người đó một cơ hội để tự tâm mình phục thiện. Nhưng mà chưa biết phục thiện thì phải có người. Nhưng mà người muốn nói cái người đó thì phải làm sao? Phải cao tay hơn, tức đạo lực phải hơn. Cho nên cái phương pháp này cũng không phải dễ ứng dụng đâu. Pháp Hòa thưa đại, cái chuyện này chuyện vui thôi. Vậy để rồi biết là mình mà cao tay hơn là ma nó hàng mình. Hồi đó có một cái đứa nhỏ thì nó đi học nó cứ đánh em nó hoài à. Mà quý vị nó đánh mạnh lắm. Nó lấy cái cây mà cái kiếm giả mà bằng gỗ đó, nó đập thằng nhỏ mà dở cái lưng ra là thấy có lằn có quện ở trên lưng đó. Thì bữa nọ nó đem về nó thằng kia nó chịu hết nổi cái nó mới mét. Thì Pháp Hòa mới lấy một cái cây và đánh cái thằng đánh kia đó một cái. Thì để cho nó biết rằng mình đánh mình bị đau như thế nào thì cái người kia bị mình cũng đau như vậy. Cái Pháp Hòa hỏi đau không? Thì Pháp Hòa expect đó, nghĩ rằng nó sẽ sợ và nó dạ đau lắm. Đằng này nó nói là good. Rồi cái hỏi thiệt hả? Quý vị biết nó nói sao? Dạ. Mà quý vị Mỹ ở đây mà nó nói cái kiểu đó là mình tức cành hông. Như vậy là mình biết mình bị ma hàng rồi. Như vậy thì ở đây cái chuyện vui thì tôi kể cho đại chúng nghe là có một cái cách mà các tổ ngày xưa các ngài dùng đó, tức là phải cho cái người đó, cái người ác một bài học. Thì các tổ mới nói cái người ác á, họ sợ ác tới thân. Cái kẻ làm xấu á, thường hay sợ hoạn nạn tới thân. Mình bị lúc nào sống làm sao, bị gì họ đâu có nghĩ họ tốt, cho nên họ lúc nào cũng đề phòng, họ sợ người ác, cái sợ cái người ác hơn họ, hại họ. Thì tổ U Ba Cúc Đa hàng ma bằng cách đó là cho con ma đó nó hiểu, giống như thời của Phật thì có cái con quỷ đó, nó hay ăn thịt những cái con của người khác. Thì một hôm á, Đức Phật mới bắt cái đứa con của cái con quỷ đó, đó giấu đi. Thì con quỷ đó nó chạy tới Phật, nó biểu Phật phải trả con. Thì Phật hỏi vậy chứ bà mất một đứa con bà khổ không? Thì bà nói trời ơi, nấm ruột của mình mà mất sao không khổ. Đức Phật mới nói bà có biết bà mất một đứa con bà khổ, thì lâu nay bà ăn hàng ngàn hàng triệu đứa nhỏ, thì một ngàn hàng triệu bà mẹ phải khổ như thế nào. Thì bà mới nói nhưng mà cái bữa ăn của tôi mà đầy đủ mà no đủ là chỉ có một đứa nhỏ tôi ăn nó mới đủ thôi, chứ còn ăn cái khác nó không no. Thì Phật mới nói thôi từ nay về sau tôi dặn các thầy mỗi bữa ăn cơm á sẽ cúng một chút cơm cho bà. Và từ đó chúng ta mới có cái câu là mẹ con quỷ la sát. Trong cái bài đó đại bàng kim xí điểu, cũng từ cái câu chuyện là một con đại bàng nó ăn con đại bàng nhỏ đó, mà con đại bàng này nó có cái cánh màu vàng cho nên gọi là kim xí điểu. Thấy không? Khoáng giả quỷ thần chúng, tức là tất cả chúng quỷ thần ở nơi ruộng đất rộng rãi, chữ hoang giả đó, khoáng giả quỷ thần chúng, la sát quỷ tử mẫu, tức là mẹ con quỷ la sát, cam lồ tất sung mãn, là cam lồ này được no đủ. Quý vị thấy mỗi bữa ăn cơm trưa đó, cúng qua đường xong quý thầy hay lấy cái chung nước, múc miếng cơm trong cái tô chén cơm mình, bỏ vô trong cái ly nước đó rồi bắt ấn làm phép xong rồi đưa cho thị giả tới cái góc nào đó cúng, đọc cái bài kệ lên để cúng cho. Cái đó là cái lịch sử và cái điển tích rồi chúng ta duy trì tới bây giờ. Thì cái đó là Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe cái cách hàng ma của các tổ. Và cách hàng ma thứ nhì đó là một hôm á, Đức Phật thuyết pháp thì nhiều người tới nghe lắm. Thì có một cái nhóm họ không có thích, cho nên ở ngang cái chỗ chùa mà Phật thuyết pháp họ mở ra cái disco, tức là cái club, rồi thôi hát nhạc mỗi ngày luôn. Cái người ta đi quanh kia đâu có ai còn chịu quá. Trời, nghe cái này chán hơn nghe cái kia nhiều lắm. Cái thì Đức Phật mới nói lúc này người ta đi nghe nhạc nhiều hơn nghe pháp. Cái thì ngày một Kiền Liên á, là một vị có thần thông mà, bữa nọ đang trên đường đi về tỉnh xá đi ngang thì bị cái disco nó ngang chùa. Cái thì đi về cái thì gặp cái con ma vương đó, người chủ chốt mà chủ trì cái chuyện đó đó. Ổng mời, ổng cái kiểu mà thách đố mà, mời ngày một Kiền Liên qua bên cái chỗ nhạc đó chơi. Ngày một Kiền Liên đi theo. Nói ông dám hát không? Tôi mời ông lên hát. Ngày một Kiền Liên đâu có ngán. Ngày lên ngày hát. Nhưng mà ngày hát làm sao mà một hồi dưới này người ta nghe rồi người ta quy hết. Tại vì trong cái bài hát đó toàn là những cái lời để hướng dẫn cho người ta làm sao phát tâm hết. Hiểu ý không? Cho nên bây giờ mình mới có nhạc Phật giáo đó. Thay vì mình hát những cái bài gọi là quá trời đau khổ luôn. 5 năm rồi không gặp. Từ khi em lấy chồng, tôi quặn mình trong chăn. Gì đó, phải không? Ôi nhấp chén hư vô gì, ôi đủ thứ hết. Bây giờ cũng có những cái bài hát, mình hát khác. Phải không? Một khi ta đi tu, xin nguyện tặng cho đời thật nhiều niềm an vui. Thì cái người nghe đó, họ cũng nghe nhạc. Nhưng mà cái nhạc đó làm cho họ làm sao? Không có ủy mị, không có rầu khổ, mà họ nghe tới đâu họ phát tâm tới đó. Thì từ đó, bây giờ tinh thần của Phật giáo Đại Thừa đó là sao? Có nhạc lễ. Có chuông, có mõ, có trống, có kèn, có này, có kia. Để làm chi? lấy cái đó để đối trị cái đó. Quý hiểu ý không? Bởi vì chúng sanh á, người ta thích cái đó. Mà thật, đừng có nói chúng sanh gọi là không tu nghe, tu cỡ mình đây nè mà biểu tụng kinh nguyên ngày cũng mệt lắm, đúng không? Lâu lâu thôi, còn không là ngàn cử hai cử, chứ bắt tụng kinh nguyên ngày mệt lắm. Nhưng mà nếu mà mình ngồi trên cái ghế salon ha, mình có hàng ngàn bản nhạc ha, bốn bài nào bấm bài đó hát nguyên ngày không mệt. Tại sao? Tại vì hát xong rồi còn có điểm nữa. Hát xong còn có điểm, hát xong còn được người ta khen, rồi cũng du dương vậy. Thấy không? Cho cái đó không có sai, nhưng mà để rồi chúng ta thấy. Cho nên Ngài Mục Kiền Liên bước lên sân khấu hát. Nhưng mà cái hát của Ngài Mục Kiền Liên là hát rồi làm cho người ta làm sao? Phân khởi, phát tâm. Và từ đó đó, truyền thống Phật giáo Đại Thừa là có lễ nhạc. Đó là một phương pháp hàng ma. Bởi vì chúng ta có một con ma ở trong lòng của chúng ta. Con ma nó thích những cái thế gian pháp. Thôi bây giờ cũng phải tùy thuận. Cho nên thưa đại chúng, những người mà người ta khéo léo, người ta làm đồ chay món này món kia đó, cũng có một ít chút ý ở trong đó. Bởi vì cái người kia họ chưa quen ăn chay mà gọi là rau luộc, tàu hũ chiên đồ giống như mình. Cho nên mình mới làm món này món kia để mà cho người ta ăn, mà người ta vẫn ăn, và thậm chí người ta còn khởi cái tên của nó nữa. Nhưng mà thật sự nó kêu cái tên mà cái vị nó khác, còn hơn là kêu tên mà ăn luôn cái vị. Quý vị thấy điều Pháp Hòa nói vậy. Đó là phương pháp hàng ma thứ hai của một. Ở đây mình nói không phải có thứ lớp, nhưng mà Pháp Hòa trình bày cho đại chúng nghe một vài cách hàng ma của các vị. Có nhiều khi mình nghĩ hàng con ma đó mình phải dùng bùa thuật chú phép gì, không cần. Có đôi khi một cái đơn giản vậy thôi. Cái pháp hàng ma đầu tiên á, Phật không có dùng, mà thậm chí Phật ít dùng. Bởi vì sao? Nó đòi hỏi cái đạo lực mình phải lớn lắm, mình mới làm được cái chuyện như tổ U Ba Cúc Đa. Nhưng mà cái hàng ma thứ nhì này khả dị. Nhưng mà nhớ là các tổ cũng nhắc mình á, có nhiều khi á, mình cũng phải có đạo lực lắm mình mới làm được. Mình muốn đi vào trong cái cõi thế gian mà mình không có đạo lực á, không, mình vào cõi đó là coi chừng sao, nguy hiểm. Hồi đó chùa Trúc Lâm á, bị CT không có cho sinh hoạt, bởi vì nó cái chỗ đó không có đúng tiêu chuẩn. Thì lúc đó mình đâu có khả năng gì đâu, thì có đi ngang một cái ho. Cái ho đó thì họ bán, thì Pháp Hòa định mua cái chỗ đó làm chùa, mà thầy viện chủ thầy không chịu. Thầy nói ở chỗ này á, nó phức tạp lắm, nhiều mấy cô gái da đỏ đồ lãng vảng ở cái khu vực đó đó. Cái thì Pháp Hòa mới nói dạ đâu có sao thầy, mình về đây mình độ họ luôn. Cái thầy mới cười, thầy nói thầy chỉ sợ là mình độ họ chưa xong có độ mình mất tiêu luôn. Rồi là không dám tới đó. Bởi vì sao? Vì mình biết rằng lực của mình chưa đủ. Không? Cho nên á, có một vị tổ mới nói như thế này: người nào hiểu Phật Pháp mà lên non núi tu hành thì chưa phải là tâm Bồ Tát, và chưa phải là cái mục đích học Phật Pháp. Bởi vì nếu mình học Phật Pháp, mình hiểu Phật Pháp mà rồi mình rút vô trong hang, trong núi mình ở, thì làm sao mình lăn xả mình độ đời. Cho nên cái cách là phải lăn xả độ đời. Và ở đây á, mình cũng vậy. Mình tu hành thì đôi khi á, Pháp Hòa nói ví dụ như ở trong chùa, bây giờ mà mình tổ chức những cái buổi sinh hoạt văn nghệ rồi vậy đó, cho nó có cái tính chất nó vui, mà trong cái đạo tình không có hát những cái lời khó nghe. Hoặc là bây giờ chúng sanh mà ngày Tết nhất thì ta có những cái ngày vui đó. Bởi vì Tết là Tết dân tộc, Phật giáo là đi theo dân tộc, cho nên mình mới có tổ chức Tết. Mà Tết là của dân tộc, cho mình pha chút Phật Pháp, nhưng mà mình phải theo cái tinh thần của dân tộc đó. Cho nên đạo Phật có cái hay á, là đến dân tộc nào thì hòa nhập với dân tộc đó mà không có chống bán, nhưng mà đem cái dân tộc, cái văn hóa đó có pha chút của Phật Pháp để làm chi? Để cho người ta có cơ hội về chùa trước là vui, sau là tu. Cho nên mình mới tổ chức lễ Trung Thu, mình mới tổ chức lễ rằm Hạ Nguyên, rằm Thượng Nguyên, Tết nhất rồi vậy. Tất cả những cái đó là những cái pháp của nhân gian. Giờ Pháp Hòa nói cái thứ ba này, trích ở trong kinh Duy Ma Cật. Kinh Duy Ma Cật có một cái phẩm, thì trong đó có một cái chương gọi là Trì Thế Bồ Tát. Chữ Trì Thế Bồ Tát là vị Bồ Tát này ở thế gian gìn giữ thế gian và đem Phật Pháp truyền bá cho thế gian. Thì có một hôm đó, có một con ma vương đó, nó dẫn 1,000+ người thiên ma nữ đến để mà gọi là dâng cho Bồ Tát Trì Thế. Thì Bồ Tát Trì Thế biết mình chưa đủ sức, cho nên sao? Từ chối. Nhưng mà ông Duy Ma Cật là một cư sĩ thời của Phật. Duy Ma Cật là mình âm từ tiếng Phạn Vimalakirti, âm là Duy Ma Cật, còn nếu mà dịch nghĩa là tịnh danh, tịnh danh cư sĩ. Thì cái ông cư sĩ Duy Ma Cật này á, ổng nhận 1,000+ người này nè, để làm chi biết không? Ổng thuyết pháp cho họ nghe. Biểu thì ma nữ ở lại hết, ổng thuyết pháp cho ma nữ nghe. Rồi ổng thuyết làm sao cái ma nữ á, vui vẻ, an vui trong chánh pháp. An vui trong chánh pháp xong rồi á, thì một ngày nọ mấy con ma đó nó mới tuyên bố, nó nói: cư sĩ ơi, từ hồi mà chúng tôi theo cư sĩ, bây giờ chúng tôi có an lạc vô cùng. Thì bữa nó con ma vương nó tới, nó biểu: thôi bây giờ rút binh về hết, tại mới đầu nó định đem ma nữ vô cám dỗ, phải không? Mà giờ thấy có bộ cám không được mà dỗ cũng không được thì thôi rút về. Thì lúc đó ma nữ nó từ chối hết, nó nói: thôi xin ma vương hãy đi về ma cung đi, chúng tôi ở đây rất là vui vẻ, tại vì cư sĩ Di Ma Cật dạy chúng tôi tu và chúng thấy có an lạc vô cùng. Hồi xưa theo ma vương đó, tối ngày đi hát đi hò đi chơi hoài, vừa tốn tiền rồi say xỉn rồi bệnh tật đủ thứ hết. Thôi tôi ở đây nè, ăn chay là ăn free à, ở đây ăn free, có người nấu. Mà chẳng những vậy mà muốn hát karaoke có người tới set up luôn. Mà hát free, mà hát thoải mái, mà hát những cái câu hát rất là vui vẻ. Trời ơi, bây giờ vô đây rồi thấy cái niềm vui nó khác với cái vui của ở ma cung. Cái ma cung là vui theo ngũ dục, còn chúng tôi ở đây có ngũ dục. Nhưng mà ngũ dục của chúng tôi là gì? Là đức dục, là thể dục, là giáo dục, là mỹ dục. Ở thế gian mình cũng có ngũ dục. Thí dụ như là mình dạy về thể thao gọi là thể dục, dạy về nghệ thuật là mỹ dục, phải không? Dạy về chữ nghĩa gọi là giáo dục, dạy về lễ đạo là đức dục, vân vân. Còn ngũ dục của thế gian là tài, là sắc, là danh, là ăn ngon, là ngủ kỹ, thì chỉ có tốn tiền là thêm bệnh nữa. Nhưng mà ngài Duy Ma Cật khuyên à, ngài Duy Ma Cật nói: thôi các vị đi về ma cung đi, bây giờ ai ai trong quý vị đây cũng biết Phật pháp rồi, nên đi về ma cung mà đem Phật pháp của quý vị mà truyền cho những con ma khác. Pháp môn này gọi là pháp môn vô tận đăng. Đăng là ngọn đèn, ngọn đèn vô cùng vô tận gọi là vô tận đăng. Quý hiểu ý không? Bây giờ mình cũng vậy, mình có một cái dĩa Phật pháp hay, mình sang 1,000 dĩa, mình truyền cho 1,000 gia đình, thì cái đó gọi là gì? Vô tận đăng. Mình in 1,000 dĩa mà cái dĩa chánh vẫn không hề thay đổi, có phải không? Vô tận đăng. Pháp môn đó được trong kinh Duy Ma Cật gọi là pháp môn vô tận đăng. Bây giờ chúng ta cũng vậy, chúng ta biết Phật pháp thì chúng ta đi đâu? Chúng ta đem cái đó cho mọi người. Còn đối với Đức Phật, Đức Phật hàng ma dưới gốc cây Bồ Đề cách đây 2,000+ năm trước khi Phật thành đạo, hàng ma bằng cách nào? Trời ơi, cái đêm đó đủ thứ ma nó tới nó quấy rầy. Phiền não ma, lục dục ma, đủ thứ những cái tâm khởi lên. Mà Đức Phật hàng ma bằng tâm từ bi, bằng trí tuệ, bằng tinh tấn. Xin đại chúng có ba cái này. Hôm rồi mình có học đó, sức mạnh kiên cố. Thì trong 8 cái sức mạnh đó có sức mạnh của thắng giải trí tuệ, có sức mạnh của tâm bồ đề, có sức mạnh của tinh tấn. Hồi khuya này gần sáng thì Pháp Hòa nằm một cái giấc chiêm bao, thì Pháp Hòa thấy rằng Pháp Hòa có một nỗi buồn là tại sao Pháp Hòa mình tu mà có một cái người nào ở đâu trong một cái âm thầm bóng tối, mình có cảm giác là họ lúc nào họ cũng muốn tìm cách họ hại mình. Họ tìm những cái đủ những cái lời lẽ để họ hại mình. Và mình đang ngồi mình buồn mà không biết làm sao, mà mình chưa nói gì hết, mà mình giữ cái thái độ im lặng thôi. Thì tự nhiên đang ở trong cái giấc chiêm bao như vậy thì Pháp Hòa nghe văng vẳng cái tiếng niệm Phật. Tiếng niệm Phật thì một giật mình dậy thì ở ngoài này đang mở cái máy niệm Phật. Phải không? Nam Mô A Di Đà Phật gì đó. Thì Pháp Hòa giật mình, Pháp Hòa nằm đó thì Pháp Hòa suy nghĩ. Cái giấc chiêm bao này là sao? Rồi trong mấy phút sau thì Pháp Hòa sung sướng, Pháp Hòa cười là tại sao? Pháp Hòa tìm ra được một phương pháp hàng ma. Đó là gì? Cứ im lặng giữ cái Phật hiệu ở trong mình, niệm Phật. Và cái thứ hai là mình cứ sống với Đức Phật của mình, coi là mình sống với cái tâm chân của mình. Bây giờ mình ở trong ánh sáng, mình ở ngoài sáng, người kia trong tối, mình biết họ ở đâu mà mình giết họ. Mà bây giờ mình có giết họ thì đã nói là họ cố tình rồi thì sao? Chỉ tăng thêm cái oán hận, thù hằn chứ không có lợi ích gì hết. Thôi thì nếu, có lẽ đây cũng là một sự nhắc nhở. Bây giờ nó gần cuối năm rồi, thì bước sang một năm mới này có lẽ mình cũng phải chịu những cái khó khăn gì nữa sắp tới. Và có lẽ các vị hộ pháp cũng đang nhắc nhở cho mình, mình phải chuẩn bị cho một cái năm, bước sang một cái ngày mới, một cái năm mới của mình với rất nhiều những cái khó khăn nữa. Mà các ngài muốn nhắc cho mình đừng nói gì hết, cứ giữ cái thái độ im lặng và cái chuyện tu hành của mình cứ làm thôi. Rồi mình có tự tại, có kiết tường, có trí thạnh, thì từ từ cái đó nó có qua. Cho nên ở đây sư đại chúng, chúng ta có nhiều cách hàng ma. Và tùy theo cái trí của chúng ta nhận định con ma nào để chúng ta ứng dụng như tổ U Ba Cúc Đa, con ma nào để chúng ta ứng dụng như ngài Mục Kiền Liên, rồi loại ma nào để chúng ta ứng dụng như ngài Duy Ma Cật. Và đối với Đức Phật thì Đức Phật không dùng cái pháp nào khác hơn, mà Đức Phật hàng ma bằng cách dùng lòng từ bi, dùng cái trí tuệ và dùng cái sức kiên trì, trì trí, tinh tấn của ngài để vượt qua tất cả. Trong lịch sử, trong phim ảnh người ta quay, người ta chiếu là người ta đóng lại cái cuồng kịch mà Đức Phật thành đạo đó, thì Đức Phật đang ngồi thiền thì có hàng ngàn cái mũi tên nó bay tới. Nó bay tới thì Đức Phật đang ngồi thiền như vậy thì Đức Phật mở mắt ra, Đức Phật nhìn từng mũi tên thì mũi tên nó bay gần tới Phật thì nó phóng, nó cắm xuống đất, nó nở ra một bông sen. Nó cắm xuống đất, nó nở ra một bông sen. Thì quý vị biết không, mình tu hành cũng vậy. Những cái khó khăn đó cũng giống như mũi tên nó bay tới mình, không cần làm gì đâu. Mình có trí tuệ, mình nhìn nó, mình biết nó, thì tự nhiên nó biến mất, nó thành hoa sen. Khó khăn thì đôi khi nó cũng là một bài học cho chính mình, phải không? Cái gì cũng trở thành ra bài học hết á. Cái gì cũng trở thành bài học hết. Mà nếu chúng ta biết nhìn nó thì nó trở thành một bài học cho mình. Thì thôi, hôm nay Pháp Hòa về thăm đại chúng nhân ngày Đức Phật thành đạo. Mà khi chúng ta nói đến cái sự kiện Đức Phật thành đạo thì chúng ta phải nói đến cái đêm mà Đức Phật phải hàng phục ma quân. Bởi vì người muốn thành Phật không phải dễ. Phải thắng được những con ma. Nhưng mà thưa, ma nó có 4 loại: phiền não ma, ngũ ấm ma, tử ma, thiên ma. Bây giờ mình muốn tu nè, mà bệnh tật nó cứ sanh đủ thứ hết, tới là ngũ ấm của mình nó thịnh, nó suy tối ngày, là ngũ ấm mà. Rồi á, mình có muốn tu, nhưng mà rồi á, mình sợ chết quá, nó thôi để chơi chơi sướng hơn tu. Tử ma, phiền não ma, muốn tu mà đủ thứ phiền não hết. Ma người ta nói này, mốt ta lăn cái kia, đừng có để con ma phiền não lấn áp mình. Còn một con thiên ma nữa, nó nguy hiểm hơn nữa là gì? Nó òn ỉ mình, nó biết nịnh mình lắm. Nó biết nịnh, nó nói làm sao mà hồi mình bỏ cuộc hết trơn à. Thấy không? Thì nói chung lại, chữ ma là gì? Nguyên âm từ chữ ma ra, nói tắt là ma. Những gì mà chướng ngại mình, làm cản trở mình trên bước đường dấn thân phụng sự tu đạo thì nó là ma, nó là chướng ngại. Cho nên nó chữ ma người trong từ điển Phật và học á, còn định nghĩa là gì? Đoạt mệnh. Nó đoạt đi cái tánh mạng của mình, nó đoạt đi cái giới thân, cái huệ mạng của mình. Cho nên Pháp Hòa trình bày với đại chúng một vài cách hàng, nhưng mà mình phải có cái trí tuệ để mình nhận ra con ma nào để mình ứng dụng cái nào. Rồi có nhiều khi ứng dụng chập rồi, cái cuối cùng mình nói thôi không pháp nào bằng pháp môn gì, im lặng. Phải không? Bởi vì có nhiều lúc mình im lặng vậy mà ma nó lặng hết. Tại sao? Bây giờ hai người đang nóng nè, rồi bây giờ con ma này nó ác một tiếng, con ma kêu nó ác một tiếng, rồi hai ma nó không chịu nghe nhau. Phải không? Rồi cuối cùng á, ma hàng xóm nghe. Thôi bây giờ con ma này nó nói, con ma này nín. Con ma đó, con ma giận đó. Phải không? Con ma giận nó đang phừng phừng nó lửa rồi, thì thôi mình lắng xuống đi. Chứ bây giờ mình nói nữa gì giờ? Bây giờ cái người đang nóng là không bao giờ nghe mình nói gì hết đó. Bởi vì người ta một bề bảo vệ cái lý của người ta, là cái lý người ta là đúng, lý mình là sai. Thì thôi bây giờ mình có tu hơn, mình có lực hơn. Và cái định lực của mình là nhẫn nhịn, im lặng. Im lặng mà không chịu thua. Chẳng qua tôi muốn cho anh, cho chị, cho người kia lắng xuống. Rồi hôm nào bớt cái cơn giận rồi thì tôi sẽ nói lời phải quấy cho nghe. Chừng đó tôi sẽ chồng cho một cái vòng vòng kim cô. Thí dụ vậy đó. Vì ở trong Phật Pháp mình có thể dùng cái pháp môn vô tận đăng. Vô tận đăng là lấy cái ngọn đèn Phật Pháp truyền cho mọi người, không bao giờ chấm dứt. Thì đại chúng học được cái cách đó trong kinh Duy Ma Cật. Mình thấy cái người kia xấu, Pháp Hòa biết ở trong Phật giáo mình có những vị người ta đến với đạo không bằng cái tâm tốt, nhưng mà có những vị hòa thượng nhận ra được, nhưng mà các ngài im lặng. Người ta tới người ta làm gì biết không? Người ta dò xét coi cái mình làm gì trong này, mình tu hành sao để người ta phanh phui người ta ấy. Và tới thời gian thì thấy trong chùa đâu có làm gì đâu, cũng ăn chay rồi cũng tu cũng tụng vậy. Rồi mỗi ngày nghe giảng Phật Pháp họ thấm. Cuối cùng họ ra họ nói thiệt. Họ nói tôi đến đây không phải với mục đích tốt, nhưng mà nhờ cảm hóa, nhờ Phật Pháp cảm hóa. Cho nên quý vị thấy không? Cho nên mình đừng có nghĩ rằng cái người nào xấu rồi mình phải giết nó đi để mà mình ấy, không đâu. Có đôi khi mình cứ lấy cái đức tu hành của mình cảm hóa người khác. Thì thôi thì Pháp Hòa trình bày cho đại chúng nghe vài cách hàng ma ha, để cho chúng ta gọi là hiểu được cái cách của Phật giáo: từ bi, trí tuệ và tinh tấn. Đó là cách của Phật. Còn chư tổ, chư vị thánh tăng cũng có vài cách nữa. Thì Pháp Hòa trình bày hết ra cho đại chúng, để đại chúng tùy nghi sử dụng. Như đạo Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa bác hội trưởng, toàn thể quý đạo hữu Phật tử trong ban trị sự chùa Hải Đức, cũng như quý Phật tử xa gần thương mến. Hôm nay thật sự là một cái bất ngờ cho Pháp Hòa, vì Pháp Hòa không nghĩ là mình có một cái celebration 10th anniversary như thế này. Thì trong cái tình cờ năm Pháp Hòa về vừa rồi thì ngồi nói chuyện thì mới giật mình là năm nay là đúng 10 năm Pháp Hòa về chùa Hải Đức. Thì Pháp Hòa nhớ là cái năm đầu tiên Pháp Hòa về chùa Hải Đức là lễ Phật thành đạo 2002. Bữa nay lễ Phật thành đạo 2012 là đúng 10 năm. Thì trong những năm đầu đến đây thì mình chỉ có bổn phận là nói pháp thôi, và không có lưu lại những cái kỷ niệm của những ngày đầu. Nhưng mà Pháp Hòa nhớ rất rõ là sau cái buổi lễ ngày Chủ nhật chiều lại, thì Pháp Hòa nhận được một cái bao thơ. Thì trong đó chụp lại những tấm hình, chụp lại những tấm hình của cái buổi lễ đó, và được in ra trên một cái poster, một cái hình ảnh vậy. Thì ở dưới này để là Nguyễn Tiến. Thì lúc đó Pháp Hòa cũng chẳng biết ông Tiến là ai. Thì mình chỉ biết là một Phật tử ở đây vậy thôi. Thì Pháp Hòa còn giữ cái hình đó. Mà kỳ này đi thì Pháp Hòa không có đem theo để khoe với quý vị. Nhưng mà đại khái thì lúc đó Pháp Hòa được đến thì biết có những vị ở đây. Thì những người Pháp Hòa biết lúc đó là chú Nguyên Thạnh, là cái người mà đưa duyên. Bởi vì con trai của chú làm lễ thành hôn với một cô Phật tử ở tại Edmonton, và nhờ cái duyên đó và hai anh chị đến chùa làm lễ, rồi quen biết chú, rồi chú mới nói chùa con không có vị trụ trì, muốn thỉnh quý thầy ở trên này xuống. Thì lúc đó lúc nào là thỉnh mời thì cũng phải nhắc nhở là trình lên cho Hòa Thượng Tổng Hội trưởng để Ngài hoan hỷ cái việc Phật sự của mình. Thì sau này Ngài cũng đã ban một cái pháp chỉ, tức là để cho chúng ta được tự do sinh hoạt Phật Pháp ở đây. Thì đó là một cái ân đức ngày hôm nay chúng ta có được ngôi chùa này, có được một cơ sở để chúng ta quy tụ về như thế này. Thì cái ơn đức mà lớn nhất chúng ta phải khắc ghi, đó là ơn đức của Hòa Thượng Tổng Hội trưởng. Bởi vì không có Ngài chịu khó xuống đây, Ngài không đứng ra vận động thành lập, thì ngày hôm nay ngôi chùa này không có mặt. Thì Pháp Hòa là gì? Pháp Hòa là một ngọn đèn nối tiếp của Ngài. Hồi nãy mình học vô tận đăng đó, phải không? Thì Pháp Hòa chỉ là một trong những ngọn đèn được Ngài mồi. Bởi vì mình là hậu học, mình sanh sao thì làm sao mình biết được. Nhưng mà quý Ngài là cái người tạo nên, rồi gây dựng nên. Và hôm nay chúng ta là những người sao, được kế thừa, được tiếp nối. Thì cái ngày lễ này không phải chỉ để kỷ niệm, và ngoài cái ý nghĩa là Pháp Hòa 10 năm về đây với quý vị, cũng là một cơ hội nữa để chúng ta nói lên tấm lòng tri ân của chúng ta đối với Hòa Thượng Tổng Hội trưởng, cũng như tất cả quý vị tăng ni trước kia đã đến đây hành đạo và duy trì, và cứ hết thế hệ này đến thế hệ khác, và hôm nay mới đến Pháp Hòa. Thì quý vị thấy vô tận đăng ở trong Kinh Di Ma Cật là ngọn đèn không bao giờ chấm dứt. Thì hy vọng rằng chúng ta không phải chỉ có 10 năm này, mà chúng ta còn nhiều cái 10 năm nữa. Cho nên quý vị phải có bổn phận mang con cháu của mình đến, để mỗi ngày mình nhóm ngọn lửa đó, để hết đời của mình thì con cháu mình có thể 10 năm nữa ngồi trước mặt đây, hay là 20 năm nữa ngồi trước mặt đây á, không phải là quý vị mà là thế hệ con cháu của mình. Tại lúc đó mình sẽ ngồi bên hông vì có ghế. Lúc đó mình già rồi, mình yếu, mình đâu ngồi đất nổi nữa, lên ghế mình ngồi, phải không? Lên cái hàng ghế giống như bác hội trưởng giờ là ngồi đâu cũng có ghế hết á. Thì Pháp Hòa nhớ là bên cái tay trái này của Pháp Hòa ngày xưa là bác Giác An á, tức là mẹ của cô Diệu Tuấn á. Bà thường ngồi bên này mà bà rất là ngại, vì bà nghĩ rằng tất cả Phật tử ai cũng ngồi đất hết, mà bắt bà phải ngồi trên ghế, mà không phải cái ghế thấp, cái ghế mà ghế dựa cao cao đó, bà ngại lắm. Thì Pháp Hòa nói bà đừng có ngại, lớn tuổi thì mình phải ngồi thôi. Giống như bây giờ là bác Diệu Quang, quý bác ở dưới vậy, phải không? Và trước khi bà mất, bà còn dặn một chị Phật tử mà nhỏ lắm, chị Mai đó, chị ở tuổi như con cô Diệu Tuấn vậy, mà nói mấy đứa phải chăm sóc cho anh, tại vì nó còn nhỏ lắm, nó nhỏ dại. Nói cô Diệu Tuấn. Dạ, thì đó là những cái kỷ niệm mà chúng ta được với nhau. Cho nên khi chúng ta về một cái đạo tràng thì chúng ta có rất nhiều những cái kỷ niệm vui buồn với nhau như thế này. Thì thôi, hôm nay Pháp Hòa có vài lời chia sẻ với đại chúng, và mong rằng tất cả chúng ta luôn luôn tay trong tay, lòng bên lòng, để cùng tiếp tục xây dựng và phát triển, duy trì ngôi nhà Phật Pháp ở xứ người này. Và nhất là quý vị biết xây dựng một ngôi chùa, duy trì một ngôi chùa ở trên đất nước của người khác, không phải là đất nước quê hương Việt Nam mình, thì nó càng khó hơn nữa. Và cái khó khăn đó nó cũng giống như trời đông giá rét, mùa lạnh vậy, chúng ta vượt được nó thì chúng ta mới được vào ở trong ngôi nhà này. Thì Pháp Hòa xin được trước cảm ơn quý bác. Ngày hôm nay có rất nhiều bác mình không còn được gặp nữa, quý bác đã theo Phật, một số quý bác đã dọn về Việt Nam thí dụ vậy. Nhưng mà nhân đây Pháp Hòa xin tri ân quý bác. Từ ngày Pháp Hòa về đây thì Pháp Hòa được biết tất cả quý vị và cùng nhau sinh hoạt trong cái đạo tình như thế này, thì rất nhiều những cái kỷ niệm. Cầu mong quý vị có nhiều sức khỏe, an vui và tiếp tục cái công trình Phật sự của mình. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Dear friends, first of all, I would like to say my deep appreciation words to each of you. I have been to this temple, and this is the 10th year. And today, all the members here organized this very surprise celebration for me. I never expect that we have this kind of celebration in order to appreciate what I have done for the community here. I also remind all the members, we should also commemorate and gratitude to our very the most venerable Thích Thiện Nghị. More than 20 years ago, he was the one who visited Regina and encouraged the member here to start to build a Buddhist temple. And even though today he is getting old, he retired, his health is not in a good condition, so he cannot travel a lot like before. But because today we have this place, this cozy place for all of us to get together, to celebrate, to learn the teachings of the Buddha, we should think about him, because without him, this temple is not possible. So today we would like to take this opportunity to express our sincerely thank to the most venerable Thích Thiện Nghị and many monks, many nuns in the past who continue. And I am just one of the continuation. And in Buddhism, we have the teachings called lighting the Dharma, the Dharma light. So one Dharma light have been light up, and we also continue to many other lights. And myself and all of you are the next generation. And especially, I want to say these words to all the young friends. I wish that you make your time, follow your parents, to go here, to come to this temple more often, in order to get used to it, learn it, and you will be our continuation. Because later on, we are no longer here to continue. We should not leave this place, become empty, and become stop all the activity. We want you to continue. And I hope in the next 10 or 20 years, you continue to come here regularly with your parents. So because you know that your responsibility are our next generation. So Thầy wish you all good health, peace, enjoy your youth, and also remember to cultivate your practice in order to continue us. Okay? Thank you.